Cho nên ở đây mới đến cái đoạn mà ông trưởng giả, tức là đoạn 14 đó. Đoạn trước thì coi như là nói về nhà lửa rồi, thì trong nhà lửa đó mà rồi nhà lửa thì đông người, nhưng mà trong đó chỉ có 10 người hoặc 20, 30 người con thôi. Đó là cũng muốn nói lên người mà ở trong đây thì rất là đông, đủ loại cả hết, phải không? Ở trong ba cõi này thì nhiều loại đó, nhưng mà cái kẻ mà gặp Phật á, tu hành thì số ít, phải không? Đây 10 người, 20 người phải không? Rồi tới cái đoạn 14 thì mới nói đến ông trưởng giả. Thì sao? Ông thấy lửa mà bốn phía cháy như vậy đó, ông sợ. Ông nghĩ rằng riêng ông á thì ông có thể ông ra dễ dàng, không có khó khăn gì hết, phải không? Nghĩa là ông có thể dùng tay và thân của ông có sức mạnh mà ông ra nó dễ thôi, nhưng mà thương mấy người con trong này nè, phải không? Thương đó cho nên là phải sao? Phải trong đó kêu ra, phải không? Thì đó là muốn nói lên cái gì? Nghe là đối với Như Lai á thì ngài có cái sức tự tại đối với sanh tử rồi, cho nên không thành vấn đề đối với ngài, phải không? Thì ngài ra dễ dàng thôi, và ngài cũng đầy đủ những cái gọi là những cái sức gọi là thần thông, phải không, diệu dụng. Nhưng mà tại sao ngài không có dùng thần thông diệu dụng đó mà ngài đem mấy người con kia ra mà lại phải kêu? Đó là điểm quý ông tự phải thấy cho kỹ đó, phải không? Ngài nói là ngài có sức mạnh, ngài có thể ngài ra dễ dàng, tại sao ngài không có mà dùng cái những cái thần thông diệu dụng đó đem cho họ ra hết đi, là phải kêu nó rồi nó không chịu ra? Đó là ông nói lên cái gì?
Họ có cái niềm tự tin,
không? Đánh thức họ để họ tự tin trở lại, tự nhận thì mới có thể thoát được, chứ còn không có thể mà gọi là ỷ lại từ cái bên ngoài mà thoát được, phải không? Đó là cái điểm căn bản, cho nên ngài có thần thông, có những cái diệu dụng vậy mà không có, nghĩa là không có dùng, có đưa ra được, mà phải kêu để cho mọi người phải tự thức tỉnh, tự tin nhận mình thì mình mới vươn lên mới ra được. Chứ còn nếu mà kêu ra mà không ra thì sao? Thì cũng chịu thôi, phải không? Bởi vậy mà trong nhà thiền có câu chuyện gọi là có một vị tín đồ, không? Có vị tín đồ này, ông hôm đó trời mưa, ông mới tránh mưa, tức là ông đục mưa đó, đục mưa dưới mái hiên một cái nhà bên đường. Thì đang khi mà đục mưa đó, ông xem thấy ngoài đường có vị thiền sư cha dù đi ngang qua, thì cái vị tín đồ đó mới liền gọi to lên là: thiền sư, xin ngài, nghĩa là phát tâm từ bi, ngài độ khắp chúng sanh phe nghĩa là ngài cho con được có gian quãng đường coi thế nào nhờ ngài độ cho quả, phải không? Thì cái vị thiền sư đó mới bảo: ta thì ở trong mưa, còn ông thì ở dưới mái hiên, như vậy thì mà ở dưới mái hiên thì không có mưa thì ông đâu cần ta đổ, phải không? Ông thì đang đứng dưới mái hiên thì đâu có bị ướt mưa gì đâu, còn ta đang đi ngoài mưa cho nên ta mới có che dù, thì vậy thì ông đâu cần phải ta đổ. Thì cái vị tín đồ đó nghe nói như vậy thì ông liền chạy ra đứng ngoài mưa ông đứng ngoài mưa, ông mới nói: bây giờ thì hiện tại con đang ở trong mưa rồi đây, xin ngài độ con. Thì cái vị thiền sư mới bảo: ta cũng ở trong mưa, rồi ông thì cũng ở trong mưa, phải không? Nhưng mà ta chẳng bị mưa ướt là nhân vì có dù, còn ông bị mưa ướt nhân vì không có dù. Do đó thì chẳng phải là ta đổ ông, mà ở đây là vì cái dù nó đổ ta, phải không? Cái dù nó đổ ta. Bây giờ ông muốn được đổ thì xin ông hãy tự kiếm cây dù che. Nói xong thì ngài đi. Câu chuyện thì quý ông tự thấy có lý không? Đó là muốn nói đến nhắc mình cái gì? rõ ràng phải không? Hả? Ngài đâu phải là ngài có cái gì ngài độ, mà do cái vụ độ ngài. Từ giờ ông muốn không mưa thì ông phải kiếm cái vụ ông cha thì ông hết mưa. Đó là chính là cái chỗ này, phải không? Tự mình tin nhận mình thì mình mới thoát ra thôi, chứ còn phải nhờ ai nữa. Do đó mà ở đây thì Phật nghĩa là ngài chỉ kêu thôi, phải không? Kêu ra mà không ra thì sao? Đành chịu thôi. Phải không? Kêu ra không ra thì đành chịu thôi, chứ biết sao giờ. Đó. Cho nên đó là muốn nói lên nghĩa là cái căn bản là cái gì? Người này ăn không thấy người kia no rồi, phải không? Rõ ràng phải không? Cho nên nhấn mạnh là cái phần tự giác không thể thiếu được. À, cái tự giác là cái căn bản không thể thiếu. Chứ còn mình phải có tự giác thì từ cái đó mà mình mới nghĩa là ra mới là giải thoát, chứ còn không thể bám vào những cái kiến giải, những cái hiểu biết mà mình vay mượn của Phật của tổ mà có thể giải thoát được, phải không? Đó là cái điều như vậy. Cho nên là chính cái chỗ này mà quý Phật tử trước cũng có nghe câu chuyện mà của ngài Đạo Kim với thiền sư Tông Nguyên đó. Tức là ngài Đạo Kim mà khi mà ở chỗ ngài Đại Huệ mà mấy mươi năm đó, ở đó tham thiền thời gian lâu mà không có tỏ ngộ gì hết. Hôm đó thì ngài Đại Huệ ngài lại sai đem cái lá thư đi cho một người ở xa, mà hồi xưa không phải như mình, đây là lên xe cái đi ngày cái tới, đi kia là cả tháng mấy tháng trời. Thì ngài Đạo Kim ngài nghe như vậy thì ngài nghĩa là thấy nghĩa là không muốn đi, ngài than, ngài nói rằng ta nghĩa là ở đây tham thiền nghĩa là bao nhiêu năm rồi mà chưa có được cái đắc lực gì hết, bây giờ là phải đi một cái trên quãng đường dài gì nữa thì chắc là công phu nó không biết ra sao, không biết tới đâu, mất hết công phu, không? Do đó mà ngài không muốn đi. Thì ngài Tông Nguyên đó là bạn mà cũng là cái người mà đã có cái chỗ tỏa ngộ rồi, cho nên ngài Tông Nguyên ngài mới thúc đẩy, ngài bảo rằng huynh hãy đi, tôi sẽ cùng đi với huynh, chứ không thể bảo rằng trên đường đi mà không có công phu tham thiền được. Chỗ nào cũng chỗ công phu hết, phải không? Không thể bảo trên đường đi mà không có công phu được. Đó, thì hãy đi. Như vậy thì trên đường đi đó thì ngài Đạo Kim đó, ngài lại than lần nữa. Ngài nói là tôi tham thiền nghĩa là mấy mươi năm mà công phu nó chưa đến đâu hết, bây giờ là phải bôn ba trên đường như thế này thì chắc là tiêu mất công phu hết. Đó, không biết sẽ ra sao. Thì ngài Tông Nguyên đó ngài mới bảo thì thôi, bây giờ đây á, những cái điều gì mà ông học hỏi được á từ các lão hòa thượng á, mà lâu nay đó, thì thôi gạt một bên hết đi. Phải không? Đó, bây giờ những cái gì á mà tôi có thể giúp huynh được thì tôi sẵn sàng giúp hết, nhưng mà có năm điều thì huynh phải tự làm thôi. Năm điều đó là gì? Thứ nhất á là đi đại, thứ hai đi tiểu. Không ai thay thế được rồi. Thứ ba là ăn cơm, thì huynh cũng phải tự ăn cơm, tới ai ăn cơm cũng thế cho được. Thứ tư thì mặc áo, huynh cũng phải tự mặc áo lấy. Và cái điều thứ năm là chính huynh chứ không phải ai khác là phải mang cái thay thúi này trên suốt cái quãng đường đi này, ai mang thế cho huynh được, phải không? Thì khi mà ngài Đạo Kim ngài nghe tới đó, ngài liền tỏ ngộ liền. Thì quý Phật tử thấy toàn hội chưa? Ai có thể vào đây mà thay mình để mang cái thay này cho mình đây? Ai thay cho mình? Chính mình phải mang. Thì giờ tại sao chính mình phải mang? Thì chính mình phải sáng, chứ ai sáng cho mình được, phải không? Chính mình mang nó thì bây giờ phải chính mình phải nhận để mà sáng, để mà vươn lên, thấy rõ lại mình mới giải thoát được. Chứ còn bây giờ cầu ai mà vào đây mà thế cho mình đấy? Thì như vậy cho nên đây nhấn mạnh là mình phải tự mình mở sáng ra, rồi tự mình giác ngộ, thì cái giác ngộ đó là mình mới thấy được cái con người thật nơi chính mình, không? Thì đó là mở sáng cái trí vô sư đó. Thì từ cái trí vô sư đó là nó mới giúp mình hay là giải thoát sanh tử. Còn những cái trí mà mình học được của người này, của người kia, của tổ, của Phật đó, thì cái đó cũng là trả về tổ Phật thôi, phải không? Là cho nên ở đây thì Phật nghĩa là ngài chỉ kêu thôi, không kêu để cho mình thức tỉnh, mình nghe rồi mình chạy ra thôi, chứ còn ngài nghĩa là không phải dùng thần thông mà đưa mình ra được. Là như vậy thì với Phật tử kiểm lại như vậy đó, thì thấy rằng mình ở đây sao đang, thứ nhất ở trong cái nhà lửa là một cái đã thu hẹp rồi, phải không? Rồi lại bám vào cái thân này nữa là thêm một cái lớp thu hẹp thứ hai nữa. Như vậy còn trong khi đó thì cái gọi là tâm chân thật của mình thì nó thênh thang, mình lại không có ngàn tới, phải không? Nghĩa là bám vào cái thân này ở trong cái nhà lửa này, hài lòng trong đó thôi, mà trong đó là coi như mình tự mình thu hẹp vào trong đó rồi. Trong cái đó là tâm thể chân thật của mình thì nó thênh thang, đâu có ngàn mét gì, thì mình lại không có ngàn tới. Ví dụ tự kiểm lại coi có phải vậy không? Cái tâm thể đó có chỗ nào mà nó thiếu? Nếu mà bây giờ nói cái nó gần hơn á, thì quý Phật tử cũng có thể mà gọi là cảm nhận được nữa. Tâm mà mình chưa thanh tịnh ở đây á, không? Còn tâm chúng sanh này á, mà mình thấy nó cũng thênh thang rồi đó. Giờ ngồi đây rồi quý Phật tử nghĩ tới Mỹ, nghĩ tới không? Ngồi đây mà nó nghĩ tới Mỹ thì nó nghĩ tới qua tới bển rồi, phải không? Đó. Thì như vậy thấy rằng người ta nó không có giới hạn rồi. Đó là chưa nói đến mà nếu mà mình sống trở về được mà với cái tâm mà thanh tịnh đó thì nó còn rộng lớn thế nào nữa. Do đó mà mình không chịu, không? Mà đã ở trong đó. Ở trong đó rồi sao? Ở đây ngài nói rằng nghĩa là đông tây, không? Chạy giỡn nhìn cha vậy thôi mà cũng không biết gì là nhà, gì là lửa, không? Gì là hại nữa. Lo nghĩa là đông tây chạy giỡn trong đó, không? Ngài kêu ra đó mà cũng không có chịu ra. Thì ở trên á là Phật coi như là kêu ra, là quý Phật tử biết cái đó là còn nói lên một cái ý gì nữa không? Ngài Đức Phật ngài đến thức mình đó là một ý, nhưng mà cũng nói lên cái ý gì nữa. Mỗi người á đều có một cái tánh giác nè, Đức Như Lai trong này nè, luôn luôn thúc đẩy bên trong đó. Mà không hay, tức là Phật luôn luôn kêu ra đó, tức là cái tánh giác nơi mình đó nó luôn luôn nó thúc đẩy đó, nhưng mà mình không để ý, phải không? Cũng giống ở đây là Phật kêu ra mà cũng cứ lo chạy giỡn thôi. Cái này cũng vậy, tánh giác nó ngầm ngầm nó thúc đẩy cho mình. Nếu mà không có nó thúc đẩy á thì chắc là giờ này quý Phật tử không có ngồi đây. Có ngồi đây tất nhiên nó cũng có thúc đẩy ngầm, cho nên mới có tỉnh phần nào đó để mà học đạo, phải không? Nghe pháp nhưng mà còn chưa chịu ra. Thì như vậy đó là bởi vì sao? Ở đây là bởi vì ham vui thôi, nó ham vui chứ có gì đâu, phải không? Là ham vui. Ham vui này tức là cái gì? Tức là bị những cái vô minh tham ái đó nó che mờ. Không có giác được, cho nên không có biết cái gì là lửa, gì là nhà, gì là hại, tức là không có biết được cái gì là vô thường, cái gì là ba cõi, cái gì là khổ, không biết được. Chỉ lo nghĩa là ham vui thôi, ham vui đó là chỉ cho nghĩa là biết có ngũ dục ra thôi, thấy không? Tham mê trong đó. Thì như vậy đó là nói lên cái gọi là cái tướng mà của si mê,